Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 60. Chàng cảm ơn gã nông phu ấy xong, lòng sầu như lửa nung, đi suốt đêm ngày để mau trở về thành Đại Lý. Không đầy hai ngày là đã đến bên bờ thành bên ngoài rồi. Đoàn Cẩm định vào thẳng trong thành, sực nghĩ lại một chuyện thầm trách lấy mình. Ê, ta ngốc thiệt, Hoàng Thúc sau khi độc chiếm Triều Chính thế nào cũng chẳng để đề phòng ngày trở lại của ta. Nếu thấy ta thì đâu có dễ bỏ qua, mà còn sai Tâm Phúc theo sát hại nữa là khác. Ta đường hoàng vào thành Đại Lý thế này, có phải là tự đúc đầu vào rõ chăng? Ý, bậy thiệt. Nghĩ đoạn, chàng chẳng vào mà trở lại hướng thành phía tây, lên núi Điểm Thương Sơn để tạm tránh tai mắt của Đoàn Tấn. Phía tây Đại Lý, cảnh sắc đẹp như đào nguyên trên trần thế, khí hậu bốn mùa êm mát tự xuân. Đoàn Cẩm về đến Đại Lý thành vào tuyết cuối xuân tháng 3. Núi Điểm Thương khói sương liền dải phản chiếu ánh hoàng hôn như một dải lụa năm màu đứng lững lơ quanh sườn núi biếc, muôn màu hoa sắc rực rỡ, trà mi đổ quyên, hoa đào đỏ vàng chen sắc trắng ô hợp thành một bức thảm linh động cả sắc lẫn hương. Đoàn Cẩm mãi mê nhìn cảnh vật, khắc khoải với tâm sự hoàng nặng của mình, chợt nghe phía sau lưng có tiếng người sàng sẵn ngâm nga. Cố quốc tạm thiền lý, thâm cung nhị thâm niên, nhất thanh hà mãn tử, song lễ lạc quân tiền. Tức là cổ quốc 3000 dặm, cung sầu 20 năm, một tiếng kêu con út lệ rơi nước mắt chàng. Đó là bài thơ mà Đoàn Cẩm thời nhỏ thường ngâm nga. Chàng không khỏi giật thót mình, vội quay ra nhìn xem người ngâm bài thơ kia chính là một vị thư sinh áo vàng, ăn mặc theo lối nho sĩ, trán cao, tai lớn, mắt sao, tuổi không dưới 30, phong nghi tuấn nhã, phong thái khác phàm. Đoàn Cẩm vừa thấy mặt khách là trong lòng muốn kết giao ngay, bèn lên tiếng vòng tay thi lễ, rồi nói: Nhân huynh nhã hứng lần lần, nên một mình thơ thẩn giữa quan sơn để ngâm thi định cảnh, giọng thơ sang sảng hào hùng khiến tiểu đệ khâm phục điều cùng. Vị thư sinh áo vàng khẽ mỉm cười, tự nhiên không đáp lại lời nói của Đoàn Cẩm, trái lại nói một cách bâng quơ: Đạo tức là tâm, tâm tức là đạo, linh đài hỷ thanh khiết, thị phi chẳng bận lòng, còn gì dục niệm công danh phú quý nữa. Thế nhân cứ mãi mê tranh quyết đoạt lợi, kỳ thật nháy mắt hồn hoa chỉ là nam kha giấc mộng. Nếu biết trước được lẽ ấy, có thể ngộ thành đại đạo rồi vậy. Đoàn Cẩm thấy vị nho sinh áo vàng nói một cách lãng xẹt, không đầu không đuôi như thế, không khỏi cười thầm trong bụng, hỏi thăm lai lịch tánh danh của chàng, thì chàng ta thành lình chỉ tay và nói: Tổng Quỳnh nhìn kìa, bên kia phải chăng có người đang đi tới? Đoàn Cẩm vội quay đầu về phía đường đi, nhưng nào thấy bóng ai. Chàng liền xoay lại định hỏi, nhưng chàng thư sinh kia thì lạ quá. Trong khoảnh khắc nháy mắt ấy, chàng thư sinh nọ bỗng biến đâu mất. Đoàn Cẩm hết sức kinh ngạc, vội dụi mắt mấy cái, mút mắt chỉ là núi đồi trùng chập trùng, nào thấy bóng dáng chàng thư sinh đâu cả. Nếu nói chàng thừa cơ bỏ đi thì sao mới đó đã chẳng thấy, nếu nói chàng có phép tàng hình thì lại càng vô lý hơn nữa. Chẳng lẽ thư sinh nọ là ma quỷ hiện lên để trêu ghẹo mình sao? Đoàn Cẩm nghe một ốc cả thân thể, vội tung người chạy một hơi mấy dặm đường mới dừng lại. Lúc ấy trời đã tối dần, Đoàn Cẩm chờ cho màn đêm bao trùm khắp vũ trụ mới trở vào nội thành. Nơi cửa thành quả nhiên có quân lính đứng gác tra xét từng người đi đường. Đoàn Cẩm thừa lúc tranh tối tranh sáng, quân canh đổi phiên nhau trà trộn theo bá tánh vào thành, trời cũng vừa mới trở canh hai. Đoàn Cẩm núp vào một xó tối, đợi đến sang canh ba mới ló mình ra, phi thân nhảy vụt lên nóc nhà, dùng thuật phi hành đi thẳng đến hướng hoàng cung. Chàng từ nhỏ đến lớn sinh trưởng trong hoàng cung, tất nhiên thông thuộc đường lối khắp nơi, nên chỉ lón mắt là đã đến đầu ngoài đường bức tường cung điện. Không người nhìn vào thấy không có ai, bèn tung mình nhảy vào một lùm hoa, nương theo đường mòn dùng thuật xà hành trường tới. Chợt thấy ánh đèn lấp lóe, trên hành lang hiện ra một ngọn đèn lồng, người xách đèn là một cung nữ. Đoàn Cẩm liền nhận ra ngay diện mạo của nàng cung nữ ấy. Chợt cho cô ả đi đến gần, Đoàn Cẩm liền từ trong bụi hoa nhảy vụt ra đón lại và trầm tiếng quát: Đỗ Quyên, nhớ mặt ta chăng? Định đi đâu đó? Ái nữ, cung phi tên là Đỗ Quyên, nó là một cung phi phục thị trong cung hoàng hậu nên Đoàn Cẩm rất quen y. Nàng chợt thấy từ trong lùm cây bỗng hiện ra một người, sợ đến hồn vía lên mây. Đến lúc định thần nhìn kỹ càng khiếp hãi hơn nữa, rung lay bẫy cơ hồ muốn buông rơi cả cây đèn xuống đất, thất thanh kêu lên: Ê, điển hạ gì rồi? Điển hạ là người hay là quỷ? Đoàn Cẩm tiến ra hai bước, nghiêm sắc mặt nói: Ta bất quá theo sư phụ du lịch xa xứ để tăng gia kiến thức vậy thôi, chứ nào có phải chết đâu. Sao mi lại tưởng ta là quỷ? Phụ dương đâu rồi? Nói mau. Đỗ Quyên nghe xong mới yên tâm phần nào, nàng đưa mắt nhìn quanh bốn phía rồi mới đáp: Điển hạ về quá trễ rồi, hoàng thượng từ 3 năm trước. Đoàn Cẩm gạt ngang: Mi khỏi nói, ta cũng biết rồi. Phụ dương, ta đã bị hoàng thúc giam giữ một nơi kín đáo, vị người ở đâu, mau đưa ta đi. Đỗ Quyên chậm rãi đáp: Dân xin điện hạ theo tôi. Nàng xách lồng đèn dắt đi quanh qua quẹo lại hết mấy dãy thành hành lang, đến trước cửa một tịnh thất, cung nữ ấy liền dừng bước và thình lình lớn tiếng: Điện hạ, hoàng thượng ở bên trong, điện hạ gặp người cần tĩnh tâm, đừng nói chuyện lớn, kẻo người ngoài hay được sẽ nguy cho điện hạ và hoàng thượng lắm đó. Đoàn Cẩm biết rõ tịnh xá này trước kia là Phật đường, cũng là nơi phụ vương chàng dùng để an trí mấy cung nữ già nua, chẳng ngờ ông lại phải giam mình vào nơi đây. Chàng không khỏi chua xót trong lòng, vội khoát tay ra dấu bảo cung nữ: Ta biết rồi, mày đứng bên ngoài trông chừng giúp ta một chút, nghe chưa? Từ bên trong tịnh xá bỗng vang lên một giọng nói già nua: Ai ở bên ngoài, nói chuyện gì thế? Đoàn Cẩm nghe rõ là tiếng của phụ vương mình, không khỏi tim nhảy lên thình thịch, cảm động đến ứa nước mắt, tung mình nhảy tuốt ra không xông cửa, miệng hét lên nho nhỏ: Phụ vương, thần nhi bất hiếu hôm nay mới trở về thăm phụ vương. Chân chàng vừa chấm đất, chợt thấy trước mắt ánh sáng hoa lên, thì ra phụ vương chàng đang cầm ngọn bạch lạp giơ trước mặt. Dưới ánh sáng cây đèn sáp, chàng thấy khuôn mặt hiện giờ của Đoàn lão hoàng gia. Tuy đã 6 năm cách mặt, nhưng cảm như đã già trên 20 năm. Trán đầy vết nhăn, tóc đã trắng hết nửa mái đầu, thân hình ốm yếu hơn trước nhiều. Đoàn Cẩm hết sức đau đớn, vội quỳ xuống trước mặt Đoàn lão hoàng gia, níu cứng vạt áo lông bào của ông và không dằn được khóc ồ lên. Đoàn lão hoàng gia nước mắt cũng tầm tã, gượng gạo nước mắt, nghẹn ngào đáp: Cẩm nhi, hiện giờ không phải là lúc cho phép cha con ta khóc với nhau. Thúc thúc của con độc chiếm vương quyền, trong triều đều là gian đáng cả, cho đến trong thâm cung cũng đầy dẫy tâm phúc của chúng. Nếu bọn chúng hay con vào đây, nhất định sẽ gia hại con. Con nên tìm cách trốn đi. Đoàn Cẩm dục đứng phắt dậy, nghiến răng đáp: Tâu phụ hoàng, không thể được. Phụ dương gặp phải cảnh hôm nay đều tại thần nhi gây ra cả. Thần nhi quyết sẽ tẩy sạch hận thù cho phụ dương. Con đi tìm hoàng thúc ngay bây giờ. Đoàn lão hoàng gia vừa định lên tiếng can ngăn, bỗng ngoài tịnh thất có tiếng thét hốt hoảng ấu cha, đúng là tiếng thét của cung nữ Đỗ Quyên, tiếp theo đó là giọng ồ ồ của một người khác: Đỗ Quyên, canh bà nửa đêm mì lấm lét đứng đây để làm cái gì, nói mau. Đúng là tiếng nói của võ sĩ trong cung. Lão hoàng gia sợ đến tái mặt, đẩy Đoàn Cẩm một cái. Đoàn Cẩm nhìn quanh bốn phía, thấy nơi giữa tẩm thất có treo một bức trướng, chàng lập tức thoát người một cái lẹ như con hồ ly, ẩn mình sau bức trướng. Lúc ấy bên ngoài có tiếng Đỗ Quyên lập cập trả lời: Không có, tôi nghe hoàng thượng đòi ăn sâm thang nên gọi tôi đến trú phòng thông báo đó thôi. Mẹ kiếp nhà nó, nửa đêm gà gáy còn đòi uống sâm thang, ai tin lời quỷ quái của mi, mau cút đi không. Đỗ Quyên trêu xíu dạ lên nho nhỏ rồi đi ngay. Chẳng bao lâu sau, chiếc rèm tĩnh thất được dỡ lên, rồi có hai người võ sĩ khôi giáp đàng hoàng đi vào. Hai tên võ sĩ ấy là giống người Nô Di, mày rậm mắt rô, lưng mang trường đao. Hai gã tên Kim Long và Hắc Hổ là hai tên giáp sĩ tâm phúc của Đoàn Tấn. Kim Long tay bưng trắp thực phẩm, Hắc Hổ cầm bình rượu vàng. Lão hoàng gia thấy mặt bọn chúng như gặp phải hôn thần, rung lẫy bẫy hỏi: "Ê, bọn bay nửa đêm nửa hôm vào đây có chuyện gì?" Kim Long cười nhâm hiểm tâu: "Ha ha, tâu hoàng thượng, hoàng thúc nghe nói hoàng thượng suốt đêm tâm hồn ô tư, không thể ăn giấc, nên đặt sai tiểu thần đem bộ đồ hồ bích lục tủ đến để hoàng thượng giải sầu. Hoàng thượng uống rượu này xong, tâm thần sẽ êm ái, thường chẳng còn nghĩ dơ dẫn nữa." Lão hoàng gia biết ngay đó là bình độc tủ. Không thể ngờ được em mình tàn nhẫn độc ác đến thế, đã tiếm lấy đại quyền còn muốn bất tử mình, kinh sợ đến mặt xám như tro, nói lìa lịa: "Ê, đâu thể như thế, đâu có thể như thế. Người à, người mau kêu hoàng thúc đến đây cho trẫm." Hắc Hổ nói: "Hoàng thượng, hoàng thúc quyết là không thể đến rồi. Bệ hạ nên ngoan ngoãn uống đi, để hoặc mai bảo toàn được thi hài, bằng không thì..." Lão bằng da bỗng thét to: "Cẩm nhi, hãy cứu phụ vương." Kim Long cười ha hả nói: "Ha ha ha, tâu hoàng thượng, điện hạ đã chết từ lâu rồi, còn đâu mà gọi cho tốn công." Y chưa kịp dứt lời, bỗng nghe vút một tiếng gió rít, lại cảm thấy sau gáy mình như một chiếc kềm sắt kẹp phải. Hai tiếng ố cha chưa kịp thoát ra lỗ miệng thì trên lưng bị đánh một quyền, nghe bình một tiếng như búa sắp đập trên, mạnh mẽ dị thường. Tuy bị đánh, tuy có lớp áo sắt che chở bên ngoài, nhưng cũng bị sức quyền xuyên vào trong đập mạnh lên sống lưng, khớp xương gãy lọi, cho đến tim phổi cũng bị chấn nát. Kim Long rống lên một tiếng đau đớn rồi nhào xuống chết tốt. Thì ra Đoàn Cẩm thấy hoàng thúc phái người đến bức tử cha mình, tình cha con thấm thiết đâu dễ làm ngơ. Bèn từ sau bức trướng xoạt bước nhảy bút tới, dùng đại lực ưng chảo chộp lấy gái Kim Long, tiếp theo đẩy nạnh mạnh vào lưng y một ngọn kim cang quyền. Mà kim cang quyền của Đoàn Cẩm có thể lỡ núi đá nát thì da thịt của Kim Long làm sao chịu cho kham. Hắc Hổ giật nảy mình kinh hãi, vội xoay người rút thanh bội đao ra, nhưng động tác của Đoàn Cẩm nhanh hơn y nhiều. Chân trái đã bay lên đá văng bình rượu bên trái y, chân phải tiếp theo với thế liên hoàn thế pháp một tiếng bốp thật lớn, ngọn cước của Đoàn Cẩm đã xuyên lớp giáp hộ tâm, khiến y ngã ngược ra sau. Song Ly Hắc Hổ là một dũng sĩ hữu danh trong cung, tuy bị một cước nơi lồng ngực vẫn còn nhịn được đau, phản kích lại một ngọn đao chém trả lại. Y Đoàn Cẩm liền vung cánh tay sắt của mình ra, gạt lưỡi đao trở lại, nhanh nhẹn lật tay chộp lấy sống đao, dùng sức mạnh gạt một cái đã đọt ngọn khí giới vào tay. Hắc Hổ vừa bị tước khí giới lập tức nhồi người theo thế yến tử phi thân, tay trái vươn ra tức thì xoạt xoạt, từ tay trái rút ra ba mũi tụ tiễn xẹt vút vào đối phương. Đoàn Cẩm đầu xem trò trẻ con ấy ra gì, tay hữu khẽ nhấc lên đã nắm ngọn ba mũi tụ tiễn vào tay. Tiếp theo đó là một thế ngũ hổ bảo đầu, trướng ngực người nhảy vù tới, quyền bên trái bay lên bụp bụp hai tiếng, chiếc sọ dừa của Hắc Hổ nát ngấu thành một đống đậu hũ bầy nhầy, người y ngã vật ra đất. Đoàn lão hoàng gia thấy con mình cùng hai tên dũng sĩ hồng beo kia quay quần nhau kịch liệt, người ông run rẩy như đang ở ngoài cơn gió tuyết. Đến lúc thấy Đoàn Cẩm thần dũng vô song, một quyền hai cước đã giết chết hai tên tâm phúc thị vệ của nghịch thần một cách dễ dàng, không khỏi lòng già hớn hở. Lão hoàng gia quên hẳn mình đang trong chỗ lãnh cung, lớn tiếng khen ngợi: "Ha, đáng chết lắm." Đoàn Cẩm một chân lại bay lên đá hết hai xác chết vào một xó, vừa định lớn tiếng trả lời với phụ vương, chợt nghe bên ngoài có tiếng chân bước lên gạch sỏi rào rào từ xa đến gần. Đoàn Cẩm liền hiểu ngay là lúc nãy mình triệt hạ hai tên thị vệ vì tiếng giọng quá to đã náo động đến đám thị vệ bên ngoài. Chàng liền quay lại nói với phụ vương: "Phụ hoàng yên tâm, thần nhi bảo hộ phụ hoàng xông ra khỏi cấm cung." Đoàn lão hoàng gia phát rét đáp: "À, Dương nhị, làm sao được bây giờ? Trong cung cấm có trên mấy ngàn ngự lâm quân, đều là tâm phúc của hoàng thúc con cả." Đoàn Cẩm nghiến răng đáp: "Mặc kệ mấy ngàn người, cha con ta chạy được tới đâu hay tới đó, ở đây cũng chết mà thôi." Chưa nói dứt lời thì bên ngoài cửa tỉnh cũng có tiếng gọi to: "Ê, lão Long, lão Hổ đâu rồi? Công việc xong xuôi chưa? Giết chết được lão gia đáng ghét ấy chưa?" Đoàn Cẩm lặng lẽ thổi ngọn đèn trong cung, tay trái kẹp lấy cha già, phải dựng lên hai xác chết dậy. Vù vù hai chưởng, hai xác chết tựa như một chân lao vút ra sông cửa. Bọn thị vệ bên ngoài sao động hét tướng lên: "Ông quý, tại sao có người chết cả rồi? Bên trong có giang tế, anh em đâu? Vào bắt giang tế cho mau." Đoàn Cẩm qua lấy một ghế bằng cây giáng thương, nhắm ngay nơi có tiếng thẳng tay vụt mạnh ra cửa sổ, tức thì bộp bộp. Liên tiếp hai tiếng, hai thị vệ trong bọn chúng đã bị trúng phải té ngửa ra đất. Bọn thị vệ lại còn la hét náo động vang dậy cả lên. Đoàn Cẩm cười lên một tràng dài, rồi cổng sóc hoàng gia phi thân ra ngoài. Chàng vừa xông ra khỏi tịnh cung liền thấy mười mấy tên võ sĩ tay lăm lăm khí giới từ phía cửa chạy ùa vào. Bọn chúng nhìn thấy thái tử Đoàn Cẩm đều không khỏi sững sờ, ngạc nhiên vô cùng. Đoàn Cẩm bình tĩnh đặt cha già xuống đất, đoạn hét lên một tiếng cực lớn và dùng chiến pháp không thủ nhập bách nhẫn xông vào đám đông. Chỉ không đầy ba bốn hiệp đã đoạt được hai món khí giới cầm trên tay, tới lui ngang dọc, chém phải bạc trái, đánh thôi bọn võ sĩ ngã lăn chiên lăn cù, kêu khổ liên miên. Mạnh tên nào nấy ôm đầu lủi như chuột về báo với đầu lãnh ngự lâm quân của chúng. Đoàn Cẩm thấy đám võ sĩ thua chạy vắt giò lên cổ, đắc ý cười vang ha hả. Đoàn lão hoàng gia không ngờ con mình lại thần dũng hơn người như thế, mừng lo lẫn lộn, không khỏi bừng lên hy vọng sống còn, cất giọng run run hỏi: "Cẩm nhi, còn nhắm có thể thoát ra ngoài không?" Đoàn Cẩm ứng tiếng đáp: "Tâu phụ vương, có gì chẳng được, bọn võ sĩ này đối với con chỉ là đồ bị thịt mà thôi." Tuy bên ngoài chàng nói cứng như thế để an ủi cha già, chứ thật sự trong lòng lo âu không cùng, vì Đoàn Cẩm dư hiểu trong cũng như có tên mấy ngàn ngự lâm quân và vệ sĩ, một mình tất nhiên là không sợ, nhưng còn phải bảo vệ cả phụ vương đánh chết để thoát ra khỏi hang hầm, thật là đáng ngại vô cùng. Nếu đối phương dùng cung tên loạn xạ thì tánh mạng của cha già kể như kết liễu chẳng còn. Chàng vừa kẹp lão hoàng gia chạy được vài bước thì bốn phía sáng rỡ như ban ngày. Bọn ngự lâm quân và võ sĩ đã ùng ùng kéo đến hét hò vang trời: "Đừng để thích khách trốn thoát." Đoàn Cẩm thấy tình thế như vậy biết khó mà đột phá khỏi vòng dây. Tầm mắt chàng chợt nhìn thấy nơi xa xa về phía trái độ vài trượng ngoài sừng sững một tòa vọng tinh đài. Tòa đài vọng ấy xây bằng đá cẩm thạch, trên đài có một sân đá rộng độ 2 thước vuông, chu vi có một hành lang ước cao 2 thước, sân đỏ, đài cao độ 2 trượng, chỉ có một hàng bậc thềm bằng đá duy nhất thông lên trên đỉnh đài. Nóc đài trống trải lộ thiên, bên trên để 30-40 đỉnh bằng đồng nặng 300-400 cân gì đó, là nơi để quan khâm thiên giám giám sát tên tú hầu đón vận mệnh nước nhà. Đoàn Cẩm nhìn thấy tòa vọng sau xây bằng đá nọ liền nảy sinh một chủ định. Chàng kẹp đoàn lão hoàng gia vào người chạy bay đến dưới chân đài, tung mình nhảy phóc lên đỉnh đài nhẹ như tàu lá rơi. Lúc ấy có vài mươi tên ngựa lâm quân xông vào vườn hoa rồi. Chúng nhìn thấy một gã thiếu niên kẹp nách hoàng đế nhảy bục lên đài vọng tinh, liền thét lên, cử động binh khí, ùng ùng kéo đến dưới đài, định theo bậc thềm đá xông lên. Nào ngờ Đoàn Cẩm đã sẵn ý định, lựa một chiếc đỉnh lớn nhất đài, vận thần lực, bê gần đến bên lan can, nhằm ngay bậc đá đẩy mạnh xuống, tức thì ầm ầm như tiếng núi lở. Mười mấy tên võ sĩ xông lên trước nhất không kịp trở xuống, hứng trọn chiếc đỉnh như ngọn núi Thôi Sơn từ trên lăn ào xuống, tông vào người đè phải ruột bởi bụng chích lỉnh nghển trên mặt đất. Phương pháp xô đỉnh đè người của chàng quả nhiên có hiệu nghiệm, bao nhiêu ngự lâm quân còn nhảy cẩn lên, không tên nào dám bén mảng tới gần nữa. Đoàn Cẩm lại bê chiếc đỉnh thứ hai để bên lan can, đoạn lớn tiếng gọi: "Bọn chúng bậy nghe đây, ta là thế tử Đoàn Cẩm, vì hoàng thúc chuyên quyền khiến triều đình đầy tràn gian thần tặc đảng, sinh linh đồ thán không cùng, nên ta phụng lệnh ân sư Ngọc Động chân nhân trở về thăm viếng phụ hoàng, cùng giải cứu bá tánh Nam Chiến Quốc khỏi cảnh điêu linh. Bọn người sao chẳng hiểu lẽ trời, còn giúp kẻ gian làm quấy thế?" Lúc ấy bọn vị sĩ trong cung đã nhìn thấy rõ mặt mày của Đoàn Cẩm, tên nào cũng ngần ngại chẳng dám tiến lên, vì thần dũng của Đoàn Cẩm đã vang đồng khắp toàn quốc đều biết. Nội sự nhất bỗng chiếc đỉnh nặng 300-400 cân thảy trở xuống một cách nhẹ nhàng vừa rồi cũng đủ chứng minh lời đồng đại từ bao lâu nay rồi. Tuy bọn chúng kéo đến đồng nghịch đến mấy trăm tên, nhưng chỉ đứng nhìn chứ chẳng có tên nào dám đối thủ nữa. Trong lúc đó thì Đoàn Tấn cũng tiếp được tin của vệ sĩ trong cung báo cáo thái tử Đoàn Cẩm đã trở về, y giật bắn mình cả mình mẩy, vội kéo thái tử Đoàn Chiêu cùng hơn 1,000 tên ngự lâm quân, ngoài ra còn có trên 300 tay cung thủ kéo vội đến vọng tinh đài. Đầu tiên y lệnh cho đoàn ngự lâm quân và đội cung thủ bao vây cẩn mật xung quanh, đoạn vênh váo đi đến bên vọng tinh đài lớn tiếng gọi: "Ai là điệt nhi Đoàn Cẩm, hãy ra đây nói chuyện." Đoàn lão hoàng gia nghe tiếng Đoàn Tấn giận đến ngăn chiến nghiến ken két, vội gọi con: "Cẩm nhi, thằng gian thần ấy đến rồi kìa." Đoàn Cẩm an ủi cha già: "Phụ vương đừng có dội, phụ vương hãy núp kín sau chiếc đỉnh đồng để con ra đấu chất với tên gian tặc." Nói đoạn chàng từ phía sau lan can đứng dậy, vừa mới lú mặt ra ngoài thì tiếng xé gió vút vút, một loạt tên từ phía dưới loạn xạ vào hướng trước mặt. Đoàn Cẩm không chút sợ, ngang nhiên đứng sững trên đài, 20 mấy mũi tên trích trong không khí lao đến vung vút, tha hồ trúng vào mặt, vào người hay tứ chi. Đoàn Cẩm như chẳng hay biết, bao nhiêu mũi tên vừa chạm đến thân thể chàng đều tự dưng rơi lả tả xuống đất, dường như bắn trúng vào bức tường bằng đá hay sắt vậy. Đoàn Cẩm vẫn vô sự như không, bọn công thủ không khỏi thất kinh sửng sốt, quên cả buông cung. Khi ấy Đoàn Cẩm mới quát mắng quay nghiêm chỉ vào mặt đằng Đoàn Tấn và quát lớn: "Người như vậy mà xứng đáng làm chú ta sao? Mở miệng kêu ta bằng cháu mà chẳng thẹn ư? Ta chẳng qua theo sư phụ dân du giang hồ thế thôi, ngươi lại nỡ đem phụ vương ta giam vào lãnh cung, đêm nay còn sai người đến đem độc tố đến thuốc chết phụ thân ta, ngươi quả là một tên tán tận cả thiên lương." Đoàn Tấn bừng bừng nổi giận, ngạt lại: "Ta sai người đến thúc chết mi cha mi hồi nào? Rõ ràng là ngậm máu phun người. Mi đi suốt 7-8 năm trời chẳng trở về, nước nhà không thể một ngày vô chủ, tất nhiên phải lập thái tử khác. Mi khuya khoắt nửa đêm trà trộn vào cung ép bức thánh thượng, tội ác tại trời, bay đâu túm cổ tên súc sanh ấy cho ta." Đoàn Tấn vừa ra lệnh, mấy trăm tên ngự lâm quân và vệ sĩ trong cung đồng cử động đau thương ồ ạt lên vọng tinh đài. Nhưng vì vọng tinh đài cao trên 2 trượng mà trong bọn chúng chẳng có tên nào biết thuật khinh công, chỉ nương theo bậc gạch mà tiến lên sát. Đoàn Cẩm gầm lên một tiếng cực lớn, phi thân nhảy qua khỏi lan can, đáp nhẹ trên nửa đoạn bậc thang trên đài. Hai tên ngựa lâm quân xông tới, Đoàn Cẩm đã nện cho mỗi gã một thôi, đánh rơi lông lóc trở xuống như trái dừa khô. 4 tên khác lại ào một lượt lên tấn công. Đoàn Cẩm dùng tảo đường thối một quét một móc, cả 4 tên cùng một lượt nhào trở xuống như đá bưng núi lở. Liên tiếp mấy loạt xung phong của đoàn quân ngự lâm tấn công đều bị Đoàn Cẩm trổ thần uy, chân quét tay đấm hoặc chọc gáy quăng nhầu. Trong khoảnh khắc trên 70-80 tên vệ sĩ đều bị chàng khi đấm khi ném nhào trở xuống, té thôi gãy lội chân bể đầu dập mặt trên khóc như ri. Kỳ dư bao nhiêu vệ sĩ còn lại thấy trên bậc đá nằm ngổn ngang những đồng bọn bị thương lăn lộn trên la, không khỏi ruột gan lạnh ngắt, chỉ đứng xa hò hét để hư trương thanh thế chứ chẳng dám tiến lên nữa. Đoàn Tấn không ngờ Đoàn Cẩm sức mạnh như thế, mà vọng tinh đài toàn bằng đá, muốn phóng hỏa cũng không được. Bọn vệ sĩ không phải là đối thủ của Đoàn Cẩm, đang lúc giận chỉ hét như sấm Thì Thế tử Đoàn Chiêu bỗng nghĩ được một quỷ kế, liền kề tai nói nhỏ với cha. Đoàn Tấn Đỗ Dẫn làm vui, gật đầu lia lịa, lập tức quay sang dặn dò mấy tên vệ sĩ đứng bên cạnh Chiêu Dương Cung cứ y theo kế mà thi hành. Đoạn ngẩng đầu lên gọi Đoàn Cẩm: "Súc sinh, hãy bỏ bớn bất tánh hung hăng. Ta đã sai người đi bắt mẫu hậu của mi, trói trước đại. Nếu mi chẳng chịu bó tay trói, ta sẽ giết mẹ mi để làm gương." Thủ đoạn ấy bức chế thật là vô cùng lan độc. Đoàn Cẩm vừa nghe không khỏi giật mình, mồ hôi ướt đẫm cả vần trán. Đoàn lão hoàng gia núp sau chiếc đỉnh đồng cũng lạc giọng kêu lên: "Chết mất con ơi, tên gian tặc định hại mẫu hậu của con nữa đó." Đoàn Cẩm lòng như lửa đốt, ruột gan rối bời. Chàng chợt nhớ thấy con của Đoàn Tấn là Đoàn Chiêu đang đứng ở phía hữu của vọng tinh đài, chỉ chỗ chàng đứng không đầy 10 trượng. Đoàn Cẩm sực nghĩ được một kế, chàng nhảy vút trở lên đài, nhấc bổng chiếc đỉnh đồng 300-400 cân kia, rồi cả người lẫn đỉnh tung mình từ trên bậc đá nhảy xẹt vào giữa đám đông, hét lên một tiếng rung động cả cung điện. Hai tay vung mạnh lao chiếc đỉnh nặng nề vào giữa đoàn Ngự Lâm quân. Bọn binh sĩ thấy chiếc đỉnh hơn 4 thước bề cao từ trên úp chụp trở xuống đầu, bọn chúng sợ đến phân tiểu xoắn cả trong quần, kêu thét hải hùng chạy toán loạn khắp 4 phía. Đoàn Cẩm thừa lúc bọn chúng thi nhau lủi đầu chạy như bầy chuột, đột nhiên dùng thân pháp thanh đình sao thủy lướt tới trước mặt Đoàn Chiêu. Đoàn Chiêu trong lúc dương dương tự đắc đứng bên cạnh mấy tên giáp sĩ của mình, không ngờ Đoàn Cẩm dùng kế thanh đông kích tây nhảy đến trước mặt mình, không khỏi tay chân luống cuống, chưa kịp mở miệng la lên thì lẽ như chớp cảm thấy cánh tay của mình bị Đoàn Cẩm khóa chặt. Vừa muốn vùng vẫy kêu cứu, Đoàn Cẩm đã sức mạnh như cọp xoay mình gọn gàng, nhấc thân hình Đoàn Chiêu giơ cao và hét vang: "Tên nào muốn chết thì cứ việc tiến lên." Bọn võ sĩ đều hốt hoảng vẹt sang hai phía. Đoàn Cẩm cười nhạt một tiếng, kẹp Đoàn Chiêu vào nách rồi ngang nhiên bước đi thẳng trở lại vọng tinh đài. Đoàn Tấn không sao ngờ được Đoàn Cẩm bắt cóc Đoàn Chiêu để khống chế mình, vừa thẹn vừa giận, hy vọng bắt Tiêu Hoàng hậu đem ra để làm cái bung sung buộc Đoàn Cẩm phải bó tay đầu hàng, chẳng dè con mình quá khù khờ để cho Đoàn Cẩm túm cổ một cách dễ dàng. Hai bên đều trở thành trong thế kẹt, ném chuột sợ vỡ đầu. Đoàn Tấn tức tối như thể nửa lửa nung gan phổi, đang lúc dậm chân chắc lưỡi hít hà thì vệ sĩ đã đưa Tiêu Hoàng hậu đến nơi. Hoàng hậu áo quần xốc xếch, tóc tai rối bời, gọi lên liền miệng: "Con ta đâu rồi, con ta đâu rồi?" Đoàn Tấn thấy bộ dạng Tiêu Hoàng hậu tiều tụy như thế, trong đầu liền lóe lên một tia sáng, lớn tiếng gọi: "Ê súc sinh, mày đừng tưởng bắt được con ta là dọa nạt được ta đâu nghe. Ta có tất cả 7 người con, dù cho mày giết chết Chiêu Nhi, ta cũng còn lại 6 đứa. Mà mày thì chỉ có một người mẹ duy nhất. Ta giết mẹ mày chết, mày sẽ ân hận suốt đời. Mày thử nghĩ xem ai lợi hơn ai." Đoàn Cẩm bắt Đoàn Chiêu lên vọng tinh đài, trói quặt hai tay ra sau để nằm dưới đất. Nhưng khi nhìn thấy một từ mẫu sau 6 năm trời cách biệt, hình dung vàng vỏ tiều tụy, bị mấy mươi tên vệ sĩ hùng hổ như lang sói giữ chặt và dẫn đến bên đài, Đoàn Cẩm không khỏi vùng lên: "Thiên tính, mẫu từ thâm tình." Chàng ngẩng đầu lên than trời: Thôi rồi, ta làm liên lụy đến mẹ hiền của ta." Thang chưa dứt thì từ trong Ngự Lâm quân vừa kéo đến, nhảy vút ra 2 cái bóng người, một tăng đạo chính là gã Thạch La Hán và Thiết Phất đạo nhân, 2 tên hỗ trợ đắc lực nhất của Hoàng Thúc Đoàn Tấn. Một trong 2 người cất tiếng hét vang: "Bọn vô tài vô dụng này có cút mạo ngay, để cho hai anh ta em ta túm cổ cái thằng tiểu tử, xem nó có bao nhiêu bản lãnh xứng đáng đối phó với thủ đoạn của Hộ Quốc Thiền Sư ta cùng Từ Quảng đạo hữu chăng?" Nói đoạn, Thạch La Hán gầm lên một tiếng để thị uy, rồi hơi cây thiết thiền trượng xông lên tấn công. Thiết Phất đạo nhân cũng vũ lộng phất trần theo sát chân gã thầy chùa tiến lên. Đoàn Cẩm thấy bộ pháp của 2 người như bay, biết rõ là 2 tên kình địch mẹ của chàng hiện giờ lọt vào tay gian thần, khó thể tùy tiện làm hại con y là Đoàn Chiêu được. Chàng chẳng chút chậm trễ, nhấc bổng chiếc đỉnh thứ 3 lên vọng tinh đài, đứng án ngay bậc đá. Là Thạch La Hán dẫn đầu nhảy vút lên múa tích cây thiền trượng theo thế thanh long bái vĩ, quét vút vào hạ bộ của đối phương. Đoàn Cẩm vội dựng chiếc đỉnh đồng hất trở lại, còn một tiếng chát chúa, hai món binh khí chạm nhau, sao lửa văng đầy trời. Thạch La Hán cảm thấy hai tay tê rần, Đoàn Cẩm cũng không tránh khỏi hổ khẩu bị đau buốt như kim châm. Đoàn Cẩm nổi sung quát to một tiếng, hai tay nắm chặt hai chân đỉnh. Chàng dựng chiếc đỉnh đồng mấy trăm cân kia sử dụng như tấm thuẫn bài tấn công đối phương theo thế vân đoạn tọa sơn, trong pho bát quái hỗn nguyên bài quét mạnh ngang hông đối phương. Thạch La Hán thấy chàng tuổi nhỏ nhưng mà vũ lộng chiếc đỉnh như gió thì không khỏi kinh hồn. Cây thiết thiền trượng hất lên theo chiêu tiềm long xuyên tháp, gõ mạnh vào bụng đỉnh đồng đón lại. Kinh còn hay tiếng ngân lên chắc cả màng tai, thiền trưởng và đỉnh đồng lại tông thẳng vào nhau, lửa sao lại bắn tung tóe khắp bốn phía. Đoàn Cẩm càng đánh càng hăng, bung chiếc đỉnh đồng nghe vù vù trong không khí bổ thẳng xuống đầu kẻ địch. Thạch La Hán hai lần đỡ chiếc đỉnh, hai tay đã chấn động đến tê rần không sao dám đỡ nữa, nên vội dùng thân pháp giao từ phân thân từ trên bậc đá uốn lưng nhảy vút xuống dưới. Đoàn Cẩm đang định thừa thắng truy kích thì Thiết Phất đạo nhân đã từ một góc khác phi thân bay vút lên đài, hung hăng nhảy đến bên Đoàn lão hoàng gia đang ẩn núp. Đoàn Cẩm cả kinh sợ Thiết Phất đạo nhân làm hại cha mình, sốt ruột gầm lên một tiếng như cọp, cả người lẫn đỉnh quay phát trở lại đứng che mình trước mặt Đoàn lão hoàng gia. Phần thứ 60 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 61.